Tuyệt thế vũ thần, chương 292, hóa xà, góc truyện audio.com, trong mắt bốn nàng lộ vẻ kinh dị, ngay lập tức tay áo bắt đầu tung bay đánh ra một trường. Trường phong từ bay thẳng đến tấn công Lâm Phong, bốn cường giả huyền vũ cảnh, mặc dù chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1 nhưng các nàng cũng chỉ phải đối phó với Lâm Phong tu vi linh vũ cảnh tầng 8. Người phụ nữ xinh đẹp kia muốn bốn người các nàng đến giết Lâm Phong, vốn nghĩ Lâm Phong sẽ lập tức chết ngay. Nhưng nàng không nghĩ tới có nửa điểm chậm trễ, lại phát sinh biến cố. Lực lượng chân nguyên đầy sung mãn gào thét trong không gian, tấn công về phía Lâm Phong, nếu là người có tu vi linh vũ cảnh bình thường tuyệt đối sẽ không có cách nào chạy thoát được một chiêu này. A, tử xà vũ hồn phẫn nộ gầm thét, phóng lên trời, hóa thành một con rắn lớn màu tím cao mười mấy mét. Thân thể của con rắn lớn màu tím này xoay quanh, quấn quanh Lâm Phong. Trong nháy mắt thân thể Lâm Phong được cuốn lên. Thân thể Lâm Phong trực tiếp xuất hiện ở mấy chục mét trên không, đưa mắt quan sát phía dưới. Vũ hồn thật bá đạo, nhìn con tử xà trên không dung, trong lòng mọi người thầm run rẩy. Cũng không biết thú vũ hồn của Lâm Phong là yêu thú thế nào. Thực sự quá mạnh, lúc này Lâm Phong thoáng nhắm mắt lại, một khí tức khủng bố lại lan tràn. Hắn đã luyện thành tàn hồn, tử xà vũ hồn đang bay trên không trung. Giết, bốn nàng đang đứng trên mặt đất khẽ kêu lên một tiếng, thân thể bay lên không trung, bắn về phía Lâm Phong. Tế, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, một cỗ khí tức khủng bố phóng lên trời. Con tử xà vũ hồn kia run lên mãnh liệt, cái đầu rắn ngẩng cao. A, một tiếng kêu gào cực kỳ to rõ ràng truyền ra. Con tử xà ngửa mặt lên trời thét dài. Hai con ngươi yêu dị to lớn trở nên cực kỳ chấn động. Đồng thời, thân thể của nó càng lúc càng lớn hơn. Con rắn này đã có thể tranh đấu được với rồng. A, sau khi hét lên một tiếng giận dữ, con yêu xà màu tím đáp xuống. Trong nháy mắt thân thể to lớn của nó đã quấn quanh bốn nàng, mở rộng cái miệng khủng khiếp của mình ra lao tới định nuốt lấy bốn nàng. Nhiệt xúc, người phụ nữ xinh đẹp nhìn thấy tình hình bên phía Lâm Phong như vậy liền gầm lên một tiếng. Thần hình của nàng như ảo ảnh lập tức thả hỏa lão và mộng tình ra, lao tới tấn công về phía Lâm Phong. Nàng cho rằng dựa vào thực lực của bốn nàng kia, muốn giết Lâm Phong chỉ cần trong chớp mắt. Nhưng không nghĩ tới Lâm Phong còn có thủ đoạn như vậy. Không ngờ trên người Lâm Phong còn có bí mật như vậy. Đứng lại cho ta, hỏa lão gầm lên một tiếng, muốn ràng buộc ông ta thì ràng buộc, muốn đi thì đi, dễ dàng như vậy sao? Nếu vậy một lão già lớn tuổi như ông ta, chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao? Một ánh lửa giống như một đóa hỏa lửa tuyệt đẹp lao về hướng người phụ nữ xinh đẹp. Bóng người của người phụ nữ xinh đẹp thoáng dừng lại, không để ý tới Lâm Phong được nữa, nàng bỗng nhiên xoay người, lập tức va chạm vào ngọn lửa đang thiêu đốt bay thẳng về phía nàng. Ầm, ngọn lửa hung ác bừa bãi tàn phá không gian, phát sinh những tiếng động xèo xèo. Ngay lập tức một hơi lạnh cực kỳ băng giá xuất hiện trong hư không. Mộng tình cũng đến, những tiếng kêu răng rắc không ngừng lan ra, toàn bộ không gian đều bị đóng băng, ngay cả ngọn lửa kia cũng bị đóng băng, băng và lửa cùng tồn tại càng thêm dữ tợn. Lâm Phong đứng ở một phía khác trong hư không, một cái đuôi rắn màu tím quấn lấy thân thể của hắn. Mà miệng của con yêu xà màu tím mở ra trực. Góc truyện audio.com, tiếp nuốt lấy một nữ tử, một cường giả huyền vũ cảnh đã chết. Giờ khắc này con yêu xà màu tím này không còn giống như vũ hồn, mà là yêu thú chân chính nắm giữ sinh mệnh. Vũ hồn làm sao có khả năng nắm giữ tính mạng của mình. Trong lòng mọi người điên cuồng run rẩy. Vũ hồn, chính là võ tu trời sinh, nghe nói đó chính là một loại hình thức tồn tại của linh hồn, bị võ tu sử dụng, có thể trợ giúp võ tu tu luyện, chiến đấu. Theo thực lực của võ tu không ngừng trở nên mạnh mẽ, vũ hồn cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Nhưng vũ hồn chung quy chỉ phụ trợ, từ trước tới nay bọn họ chưa từng thấy qua loại vũ hồn nào như của Lâm Phong. Nó dường như là yêu xà chân chính. Lúc này, Lâm Phong bị đuôi của con rắn màu tím quấn lấy, đôi mắt nhắm chặt. Mà con ngươi của yêu xà màu tím kia lại cực kỳ giá lạnh. Muốn giết ta chết, một giọng nói truyền ra, khiến trái tim mọi người mạnh mẽ run rẩy. Trong đầu mọi người chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang, giọng nói này dĩ nhiên là từ trong miệng của con tử xà thốt ra. Nhưng lại là giọng nói của Lâm Phong, là Lâm Phong, vũ hồn yêu xà màu tím này, bây giờ là Lâm Phong. Mọi người run lên, lại nhìn cặp con ngươi lớn kia. Trong đó mang theo một sự lạnh lẽo vô tình. Đây là thuộc về con ngươi của con người, Lâm Phong, hoàn toàn khống chế vũ hồn của hắn, khiến vũ hồn hóa thành yêu xà chân chính. Vù, mọi người thở dài một tiếng, thủ đoạn thật biến thái, không ngờ hắn lại hoàn toàn khống chế vũ hồn, dùng vũ hồn để chiến đấu. Không chỉ có những đám người này khiếp sợ, ngay cả mấy cường giả huyền vũ cảnh cường đại kia cũng vô cùng chấn động. Năng lực của Lâm Phong quá mức kỳ lạ. Khà khà, Mạc Thương Lan vang lên mấy tiếng cười ta. Đúng là thủ đoạn hay. Gã nhất định phải có được năng lực này. Lâm Phong này thật sự là một bảo bối. Lúc này, ba cường giả huyền vũ cảnh đã tránh thoát khỏi sự trói buộc của con rắn màu tím, rơi xuống đất. Hơi thở của bọn họ có phần gấp gáp. Bọn họ nhìn con ngươi lạnh lẽo trong hư không, trong đầu cũng cảm thấy ớn lạnh. Đúng là một thanh niên đáng sợ. Không chỉ bọn họ nghĩ vậy. Lúc này mọi người đều biết được sự đáng sợ của Lâm Phong. Ban đầu, hắn giết hai vị bảo chủ của Ngốc Ưng, vẫn còn chưa sử dụng toàn lực. Khó trách hắn căn bản không quý kỵ, kiên trì không rời khỏi thành cổ Thiên Lạc. Chỉ có điều, Lâm Phong hắn hiển nhiên không ngờ được phía sau còn có thể phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là cường giả băng tuyết Sơn Trang đánh đến, ngay sau đó lại là Mộng Các tới lấy mạng của hắn. Cũng may, hắn còn có Hỏa Lão giúp đỡ. Con người của yêu xà màu tím nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Lâm Phong hắn khi còn ở trong núi Tử Kim, nước ma Việt người của tử phủ sử dụng tử cực không sát chính là khống chế vũ hồn, để sức mạnh của vũ hồn được phát huy ra hoàn toàn. Mà bây giờ Lâm Phong lấy được ký ức của tôn giả tu luyện tàn hồn tiên thuật chia ra thành mấy trăm sợi lực lượng linh hồn, toàn bộ truyền vào trong vũ hồn. Thậm chí, hắn thiêu đốt những tàn hồn này, tế vũ hồn của mình, để vũ hồn hóa thành yêu xà chân chính, trở nên mạnh hơn. Nếu như hắn chỉ dựa vào lực lượng linh hồn để khống chế tử xà vũ hồn này, tuy rằng con tử xà này mạnh nhưng vẫn không đối phó được bốn nhân vật huyền vũ cảnh cường đại như vậy. Cho nên, hắn lấy tàn hồn do chính mình phân ra để tế tăng cường lực lượng cho vũ. Góc truyện audio.com, hồn tăng thêm sức chiến đấu cho vũ hồn yêu xà. Loại thủ đoạn thần thông này dùng để tế vũ hồn, giết, Lâm Phong gầm lên một tiếng đầy lạnh lùng. Nương theo giọng nói của hắn còn có cả tiếng gầm giận dữ của yêu xà, phát ra từ bên trong hư vô. Tử xà vũ hồn có được là do thiên phệ vũ hồn của Lâm Phong chiếm được hồ nước màu tím kia. Mà hồ nước màu tím kia chính là máu của yêu tôn màu tím biến thành. Trong đó tất nhiên còn sót lại ý chí của yêu tôn. Yêu xà khổng lồ đáp xuống, trời đất giống như đều bị khí thế bá đạo này ép vỡ. Trong lòng ba nữ tử huyền vũ cảnh kia càng cảm thấy sợ hãi. Con yêu xà khổng lồ này tuy rằng cũng là vừa đạt đến cấp bậc huyền yêu, nhưng đã nắm giữ được sự bá đạo của yêu thú, cùng với sự linh hoạt của con người. Mà mấy người các nàng am hiểu nhất chính là công pháp huyễn thuật. Đối với yêu xà đã được Lâm Phong khống chế, sợ rằng không có mấy tác dụng. Mê hồn, một tiếng quát nhẹ truyền ra, bóng người của ba nàng lóe lên, dường như trên mặt đất liền xuất hiện vô số cái bóng, nhảy múa trong không gian, khiến người ta có cảm giác hoa cả mắt, liên tiếp xuất hiện những ảo giác. Ngu xuẩn, một tiếng gầm lại truyền ra, con người của Lâm Phong vẫn lạnh lùng, cứng cỏi, không hề có chút dao động nào. Huyễn thuật sao, các nàng còn không biết giờ khắc này hắn dùng ý chí, dùng linh hồn để khống chế tử xà vũ hồn. Tất cả đều do bản thể của hắn quyết định, hắn lại nhắm mắt lại, bước vào bản thể thiên nhân hợp nhất. Tất cả mọi thứ xung quanh liền giống một mặt không gian, xuất hiện ở trong đầu của hắn. A, hai tiếng kêu chói tai truyền ra. Vô số bóng người mê hoặc mắt người khác đã biến mất. Lại có hai cường giả huyền vũ cảnh không biết tung tích bị cắn nuốt. Ở trước mặt con yêu xà khổng lồ này, huyền vũ cảnh cường đại cao cao tại thượng lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Chỉ ít trong thị giác của mọi người lúc này chính là như thế. Còn có một người nữa. Bốn nữ tử huyền vũ cảnh tầng một chỉ còn lại một người. Nữ tử kia đứng ở trên mặt đất nhìn con quái vật khổng lồ này, thân thể đã bắt đầu run rẩy. Nàng tận mắt chứng kiến ba tỷ muội của mình bị nuốt đi. Nàng làm sao có thể không sợ hãi được, ý chí chiến đấu của nàng đã dần dần giảm sút, đôi mắt lớn mà yêu dị, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nỗi sợ hãi trong lòng nàng càng ngày càng mạnh mẽ. Rốt cục ý chí vỡ vụn, thân thể của nàng quay đi, không tiếp tục chiến đấu nữa, mà trực tiếp bỏ chạy. Cường giả huyền vũ cảnh không đánh mà chạy, đáng tiếc nàng chạy thoát sao, yêu xà màu tím đang cuộn tròn bỗng nhiên lao ra. Trong nháy mắt thân thể của nàng bị nuốt hết, bốn cường giả huyền vũ cảnh đã chết hết, ầm ầm, một đợt sóng dao động mãnh liệt truyền ra, người phụ nữ xinh đẹp và Hỏa Lão cùng với Mộng Tình đã tách ra. Nhìn bốn nữ tử vừa biến mất, sắc mặt của người phụ nữ xinh đẹp trở nên cực kỳ âm u. Người đã giết bọn họ, trong con mắt của người phụ nữ xinh đẹp lộ rõ sát khí nồng đậm, không còn vẻ hờ hững và thận trọng nữa. Ta không chỉ giết các nàng, còn muốn giết những người khác trong Mộng Các. Trong miệng tử xà thốt ra những lời lạnh lùng, tới giết ta, vậy phải chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ bị giết chết. Cách chương.